Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 10 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai kế hoạch tháng 11 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Thời gian qua, hạ tầng giao thông nông thôn ở địa bàn các xã được thành phố Thái Nguyên quan tâm đầu tư. Đa số các tuyến đường liên xã, liên xóm được bê tông, phục vụ nhu cầu giao thương, sản xuất, đi lại của người dân. Tuy nhiên, ý thức một số người dân khi tham gia giao thông chưa cao đang là tiềm ẩn nguy cơ gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 10, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai kế hoạch công tác tháng 11 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong tháng 10, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 695 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng ước đạt trên 6.700 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch, tăng trên 4% so với cùng kỳ. Thành phố đã cơ bản thu hoạch xong cây trồng vụ mùa, dự ước sản lượng lương thực có hạt vụ mùa đạt trên 21.200 tấn. 10 tháng năm 2019, thành phố ước đạt mức thu ngân sách trên 1.800 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 90% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến và dự thảo kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kiểm điểm tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các phòng ban đơn vị chức năng liên quan tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo kế hoạch. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, đồng chí chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tập trung xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
Ngày 24 tháng 10, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019. Đây là dịp gặp gỡ và tri ân sự phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ của khách hàng, đồng thời cũng là dịp để khách hàng trên địa bàn thành phố nắm bắt được lộ trình phát triển cũng như tình hình cung cấp điện của công ty Điện lực Thái Nguyên nói chung và Điện lực thành phố Thái Nguyên nói riêng. Hiện nay, Điện lực thành phố quản lý gần 43 km đường dây 35 kV trên 284 km đường dây 22 kV trên 1.000 km đường dây hạ thế, 788 trạm biến áp, trong đó 301 trạm biến áp là tài sản của khách hàng. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, Điện lực thành phố có trên 98.500 khách hàng sử dụng điện. Sản lượng điện thương phẩm là trên 685 triệu kWh, đạt gần 69% so với kế hoạch được giao, giảm 5,13% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu cả năm ước đạt gần 1.600 tỷ đồng. Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Điện lực thành phố luôn coi trọng công tác quản lý kỹ thuật vận hành, chú trọng đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, đơn giản hóa thủ tục, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng, v.v. Trong năm 2019, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng 45 hạng mục đường dây trung thế và biến áp, thực hiện trên 2,5 triệu tin nhắn điện thoại thông báo tiền điện, thông báo cắt điện cho khách hàng, trên 234.000 tin nhắn qua mạng Zalo. Tại hội nghị, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã trao đổi với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khách hàng về chất lượng điện năng, các dịch vụ khách hàng của ngành điện, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía khách hàng để khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng trong thời gian tới. Điện lực thành phố cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp chính quyền địa phương để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
thành phố Thái Nguyên hiện có trên 3.700 hecta rừng, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Thịnh Đức, Linh Sơn. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô hanh năm 2019-2020, ngày 9 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã có rừng khẩn trương kiện toàn lại ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thành lập các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng tại các xóm. Phân công cán bộ lâm nghiệp thường xuyên hướng dẫn hộ trồng rừng kỹ thuật canh tác, xử lý thực bì khi trồng rừng phải đảm bảo an toàn, không để cháy lan diện rộng. Đối với hạt kiểm lâm, cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 cần chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã có rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên theo dõi tuần tra canh gác rừng, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến nhân dân, các chủ hộ rừng để nâng cao nhận thức pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan đơn vị nơi có rừng cần chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu để xảy ra cháy rừng mà không khẩn trương tổ chức lực lượng cứu chữa và báo cáo kịp thời, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ và hậu quả do cháy rừng gây ra.
Hiện nay, túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần đã quá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Mặc dù đem lại sự tiện lợi, giá thành rẻ cho người dùng, nhưng việc sử dụng các sản phẩm này ngày càng nhiều đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người và những thảm họa khôn lường cho môi trường sinh thái. Khi thực phẩm được chứa đựng trong các túi ni lông, màng bọc thực phẩm và nhất là trong các loại túi ni lông có màu xanh đỏ hay các hộp đựng tái chế từ những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, các hóa chất như chất hóa dẻo, phẩm màu, chì, kadimi từ túi, hộp sẽ thô nhiễm vào thức ăn, sau đó được hấp thụ vào cơ thể người sử dụng thực phẩm. Theo thời gian, các hóa chất này có thể gây ung thư, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của não bộ ở trẻ, làm thay đổi mô, lỗi nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, dậy thì sớm, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe con người. Túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, đôi khi chỉ dùng vài phút rồi vứt bỏ, nhưng với đặc thù lâu phân hủy thì tác hại của nó lại vô cùng lớn, không chỉ với sức khỏe con người mà còn với môi trường, hệ sinh thái trên trái đất. Theo các nhà nghiên cứu thì phải mất hàng trăm năm túi ni lông và rác thải nhựa mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Trong thời gian dài đó, những loại rác thải nhựa này sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Để hạn chế tối đa, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thực hiện dùng chai lọ thủy tinh để đựng nước phục vụ các hội nghị thay cho chai lọ nhựa. Mỗi người dân trên địa bàn hãy cùng xây dựng thói quen không dùng vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp, ống hút v.v. bằng nhựa dùng một lần. Ưu tiên mua sản phẩm dùng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. Mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi đi mua sắm hàng hóa. Mỗi người dân hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua hai vòng bảng với 23 lượt trận thi đấu, chiều ngày 24 tháng 10, tại sân bóng đá nhân tạo trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bế mạc giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2019-2020. Giải bóng đá diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 với sự tham gia của 27 đội bóng bậc tiểu học và 19 đội bóng bậc trung học cơ sở đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đội ở mỗi cấp được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Tại chương trình bế mạc đã diễn ra trận chung kết giữa hai đội bóng đá của trường trung học cơ sở Quang Trung và trung học cơ sở Chu Văn An. Các đội bóng đã cống hiến nhiều pha bóng hay, đường truyền đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các cổ động viên. Kết thúc trận đấu, đội bóng trung học cơ sở Chu Văn An đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Em Nguyễn Trần Huy Khánh, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Con cảm thấy là các bạn đều quyết tâm cùng nhau cố gắng tiến vào vòng sâu nhất có thể, đều cùng cố gắng tập luyện với nhau. Con cảm thấy rất vui vì cả đội đã nỗ lực để giành được chiến thắng này và con sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho các giải sau.
Được biết, trong 2 năm học trở lại đây, bóng đá là một trong những bộ môn thể thao được các nhà trường tích cực đẩy mạnh. Tính đến nay, trên 90% các trường tiểu học và trung học cơ sở có đội bóng đá thường xuyên tham gia các giải đấu do thành phố và tỉnh tổ chức. Em Trần Hoàng Minh, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung chia sẻ.
Qua hội khỏe phụ đồng này thì em gặp được rất là nhiều trường trung học cơ sở mới và cũng được giao lưu với rất là nhiều bạn, thậm chí là cả các em nữa. Được cùng các bạn đến được vòng này là thật sự là cũng rất là vui rồi. Thì em cũng rất là muốn phòng giáo dục có thể mở thêm một hai cái giải nữa để có thể giúp các bạn giao lưu và học hỏi với nhau hơn.
Giải đấu bóng đá hội khỏe Phù Đồng, học sinh tiểu học và trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên không chỉ nhằm cổ vũ các em thường xuyên tập luyện, thi đấu môn bóng đá, nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, mà còn là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển thể chất trong trường học. Qua đó kịp thời phát hiện những năng khiếu bóng đá trẻ để bồi dưỡng, đào tạo, đóng góp cho phong trào bóng đá của tỉnh nhà. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng trường trung học cơ sở Chu Văn An, giải nhì cho trường trung học cơ sở Quang Trung, đồng giải ba cho hai đội trung học cơ sở Cam Giá và trung học cơ sở Phú Xá. Đối với bậc tiểu học, lễ trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua bằng nhiều hình thức cách làm sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Là một trong 9 xã của thành phố Thái Nguyên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng đã có nhiều cách làm hay trong vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho biết, ngay khi Đảng ủy xã triển khai kế hoạch đến các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc đã xác định vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện chương trình. Từ thực tế ở địa phương với đa số người dân sống bằng nghề nông nghiệp nên đời sống còn khó khăn. Muốn người dân cùng tham gia và thấy được vai trò của xây dựng nông thôn mới thì không có cách gì khác là phải tuyên truyền, vận động. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Bằng khẩu hiệu, nghe dân nói dân nghe, làm dân tin và gương mẫu đi đầu được cán bộ, đảng viên trong toàn xã nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vào các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội, như nông dân thi đua, sản xuất, kinh doanh giỏi, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, cựu chiến binh gương mẫu, tuổi cao nêu gương sáng, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới v.v. Qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng hái của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ về kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Vũ Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho biết.
Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị hết sức là quan trọng. Chính vì vậy mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy là công tác tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là đặt lên hàng đầu. Và để xác định việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho toàn thể nhân dân thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới 10 trên 10 ban công tác mặt trận. Trong nội dung kế hoạch thì chúng tôi triển khai cụ thể rõ nội dung nhiệm vụ, tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã đạt nhưng các tiêu chí ở còn mức thấp. Thì trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt cái công tác vai trò tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Và kết quả đã đạt được cụ thể trên 19 trên 19 tiêu chí. Và để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tới thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. Và trong năm 2019 thì chúng tôi đã tổ chức được 3 hội nghị tuyên truyền, mỗi hội nghị với số lượng là 130 người. Và đặc biệt là bà con nhân dân rất là hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Và qua các cuộc phát động thì về cái công tác vệ sinh môi trường, rồi công tác trồng hoa hay ven đường để đảm bảo cảnh quan cũng được rất là chú trọng và quan tâm. 10 trên 10 xóm đều triển khai tuyến đường hoa và cảnh quan trung tâm trụ sở ủy ban, đặc biệt là trong cái đợt tháng cao điểm này chúng tôi huy động toàn thể nhân dân, đặc biệt là các xóm tích cực vào cuộc, đặc biệt là chú trọng về tiêu chí môi trường.
Con đường bê tông đi vào xóm già xã Hướng Thượng từ nhiều năm nay luôn sạch sẽ và an toàn cho người dân đi lại, nhất là vào ban đêm do có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của Ban Công tác Mặt trận của Quốc xóm, đoạn đường dài gần 1 km được hội viên chi hội phụ nữ xóm Già tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xóm cùng làm vệ sinh thường xuyên và trồng hoa dọc hai bên đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Với thông điệp làm đẹp đường làng ngõ xóm chính là làm đẹp cho gia đình mình và làm sạch môi trường sống, các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh đã đóng góp hàng chục triệu đồng mua cây hoa để trồng và lắp hệ thống đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị, xã hội trong xóm đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân năng động chuyển đổi mô hình cây trồng và vật nuôi cho phù hợp, đem lại thu nhập cao. Nhiều hộ đã có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Nói về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong việc xây dựng nông thôn mới ở xóm Già, bà Vũ Thị Hoàn, Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Già, xã Húng Thượng cho biết.
Sau khi vận động bà con sẽ xây dựng nông thôn mới, đã giúp cuộc sống của bà con nâng lên rõ rệt. Đô thị của xóm đã được quang đãng, sạch sẽ và không khí không bị ô nhiễm.
Không chỉ ở xóm Già, hiện nay cả 10 xóm của xã Húng Thượng đều xây dựng con đường hoa, 9 trên 10 xóm có đường điện chiếu sáng, 97% đường liên xóm được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại, đường các ngõ xóm cũng được bê tông hóa, đảm bảo sạch sẽ về mùa mưa. 10 trên 10 xóm đều có nhà văn hóa, trên 98% tỷ lệ đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 12,5 triệu đồng trên người trên năm, đến năm 2018 là 30 triệu đồng trên người trên năm, tăng 2,4 lần. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 10,87% năm 2010 xuống 5,5% trong năm 2019. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban Công tác Mặt trận các xóm còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc xã còn trực tiếp chủ trì lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, làm căn cứ để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng góp sức đưa xã Húng Thượng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014 và đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số thứ 2 tháng 10 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết phản ánh về việc đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn các xã thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Quỹ phòng chống thương vong châu Á phối hợp cùng nhà tài trợ Johnson và Johnson đã tặng trên 2.270 mũ bảo hiểm cho học sinh của 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm trường tiểu học Gia Sàng, Độc Lập, Thống Nhất và Nguyễn Huệ. Dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em được triển khai từ năm 2012 đến nay ở 74 trường tiểu học của 7 tỉnh Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, Yên Bái, Thái Nguyên với trên 63.000 mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho học sinh. Riêng tại Thái Nguyên, trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, thông qua dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em đã có trên 3.700 trẻ em được tặng mũ bảo hiểm, đưa tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh tại các trường tiểu học thuộc dự án đã tăng từ 81% lên 95%. Các trường thuộc dự án đã chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh thông qua việc theo dõi, đánh giá và tuyên truyền giáo dục, tổ chức ký cam kết với phụ huynh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông, lồng ghép các bài giảng về an toàn giao thông đường bộ vào chương trình học trên lớp.
Trong tuần qua, từ ngày 17 tháng 10 đến 23 tháng 10, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông, không có ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 160 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, giảm 50% số trường hợp vi phạm so với tuần trước. Tạm giữ 2 xe tải, 1 xe con, 43 mô tô, thu nộp ngân sách trên 275 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm 80 trường hợp, không có giấy phép lái xe 30 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 26 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 21 trường hợp, v.v. Bên cạnh việc tuần tra khép kín địa bàn, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính của thành phố, thì lực lượng giao thông trật tự công an thành phố cũng tăng cường phối hợp với công an các xã thực hiện xử lý vi phạm trên địa bàn này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hạ tầng giao thông nông thôn ở địa bàn các xã đã được thành phố Thái Nguyên quan tâm đầu tư. Đa số các tuyến đường liên xã, liên xóm được bê tông, phục vụ nhu cầu giao thương, sản xuất, đi lại của người dân. Tuy nhiên, ý thức một số người dân khi tham gia giao thông chưa cao đang là nguy cơ tiềm ẩn gây ra tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường liên xóm, liên xã này, phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Hiện nay, nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn các xã của thành phố Thái Nguyên mặc dù được xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, nhưng kèm theo đó là sự xuất hiện của nhiều đường ngang, đường nhánh, nhưng hệ thống biển báo còn thiếu, nhiều đoạn đường khuất tầm nhìn, xe tự chế để chở hàng hóa vẫn diễn ra phổ biến, cộng với sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, khiến cho tình trạng mất an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp. Điển hình như tại xã Sơn Cẩm, mới 7 giờ sáng có mặt trên trục đường xóm Cao Sơn 1, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi ghi nhận được có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Phổ biến nhất vẫn là các lỗi người điều khiển xe mô tô, gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, không gương. Trước tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ còn phổ biến trên địa bàn, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10, Công an xã Sơn Cẩm đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố thực hiện tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm. Qua tuần tra đã phát hiện xử lý trên 60 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có đến 50% số trường hợp vi phạm là học sinh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Đức, trưởng công an xã Sơn Cẩm cho biết.
Trong thời gian qua thì trên địa bàn xã này thì tại những cái địa bàn, tại những cái đường, tức là giữa các cái xóm, liên thôn, liên xóm thì cũng về cái tình hình mà vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì cũng tương đối phổ biến. Thì công an xã chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố xử lý thì rất nhiều cái trường hợp mà vi phạm về cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Còn sau cái buổi ngày phối hợp ngày hôm nay thì công an xã chúng tôi thì sẽ tiếp tục, tức là duy trì cái lực lượng để tuần tra kiểm soát xử lý về các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Và qua cái công tác xử lý này thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền để cái tình hình trên về cái vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã thì sẽ có cái chuyển biến tích cực hơn.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại úy Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã phối hợp với lực lượng công an các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Sơn Cẩm thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trung tâm hành chính của các xã. Qua xử lý đã góp phần làm giảm tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của người dân trên các địa bàn này.
Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên chúng tôi cũng thường xuyên là cử lực lượng tăng cường công tác phối hợp với công an các xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để kiểm tra xử lý với các trường hợp vi phạm các cái hành vi như là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, mang vác vật cồng kềnh. Chúng tôi cũng thường phối hợp ở các cái khu vực trung tâm hành chính ở các địa bàn xã như là xã Sơn Cẩm, ở trong khu vực xã Tân Cương, xã Phúc Xuân. Quá trình phối hợp với lực lượng công an các xã trên địa bàn thì chúng tôi cũng đồng thời cũng là hướng dẫn với lực lượng công an xã trong cái công tác tiến hành tuần tra kiểm soát, lập hồ sơ các cái vụ việc rồi xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.
Những vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở khu vực các xã trên địa bàn thành phố còn phổ biến. Nguyên nhân chính là do ý thức của người dân. Mặt khác, do lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông xử lý vi phạm còn mỏng, trong khi mạng lưới giao thông nông thôn ở các xã lại rộng, nên việc xử lý chưa được triệt để, chưa đủ sức răn đe đối với những trường hợp vi phạm, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Nói về việc tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các xã trong thời gian tới, Đại úy Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì thực hiện theo cái chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, thì chúng tôi tiếp tục tăng cường cái công tác phối hợp với lực lượng công an các xã, tập trung vào các cái địa bàn có đông dân cư, tập trung vào các cái khu vực mà lưu lượng mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và vẫn còn nhiều hành vi vi phạm. để tập trung kiểm tra xử lý. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các cái khu vực trường học, khu vực chợ kiểm tra xử lý và tuyên truyền và để cho nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông với mọi người trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn thì chính quyền các xã và các cơ quan chức năng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường liên xóm liên xã, duy trì việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm một cách thường xuyên. Có như vậy thì tình hình trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn này mới thực sự có chuyển biến rõ nét, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục An toàn giao thông số thứ 2 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa truyền tải sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 88 đến 93%. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Minh Tâm, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.